tâm. Tiếp theo, khi quan sát tâm, ta thấy tâm có vẻ như đang đi đến đối tượng. Thật ra, tâm không đi, không phóng đến đâu hết. Tâm chỉ hướng đến đối tượng mà thôi. Qua đó, ta hiểu được đặc tính của tâm vương là hướng đến đối tượng và nhận biết đơn thuần sự có mặt của đối tượng đó. Sự ghi nhận này có vẻ hầu như lúc nào cũng có mặt, có vẻ như luôn thường hằng ở đó. Song song với sự ghi nhận đối tượng này là những trạng thái tâm hay tâm sở đồng sanh khởi. Khi quán tâm, ta cũng thấy được rằng có những trạng thái tâm sanh khởi lúc này mà không sanh khởi lúc khác. Thí dụ, các tâm sở tham, sân, tự tính, chánh niệm, sinh rồi diệt. Dùng chánh niệm để quan sát đối tượng tâm thật cẩn thận, và khi sự định tâm vững mạnh, ta sẽ thấy rằng diễn trình tâm tưởng chừng như là một khối, một dòng liền lạc. Thật ra, được cấu tạo bởi nhiều tâm vương nối tiếp nhau, và mỗi chập tâm có những tâm sở đi kèm. Nếu không hành thiền, sẽ không có được kinh nghiệm này. Thí dụ, ta đang kinh nghiệm, thấy, nghe, suy nghĩ một điều gì, ta nghĩ điều đó tốt và làm mình thích, thì lúc đó trong tâm đang có một trạng thái thích thú đối tượng đó. Hay khi ta kinh nghiệm một đối tượng xấu, làm mình không thích, thì trong tâm lúc đó có một trạng thái không thích đối tượng đó. Do đó, nhờ chánh niệm, ta thấy được trước đây ta chỉ cảm nhận mình thích hay không thích mà thôi. Bây giờ, theo dõi được các trạng thái tâm sanh khởi, ta thấy chúng là động lực thôi thúc đi đến kết quả thích hay không thích. Như vậy, mỗi kinh nghiệm mà chúng ta nghĩ là đơn giản, thật sự là một tiến trình tâm gồm nhiều giai đoạn diễn ra liên tục và nhanh chóng. Tùy định lực, nếu sức định mạnh sẽ thấy được nhiều kinh nghiệm nhỏ, nếu định yếu hơn chỉ thấy được vài mảnh kinh nghiệm mà thôi. Tuy nhiên, dù chỉ thấy được một vài đơn vị trong một kinh nghiệm lớn cũng đủ cho ta hiểu được rằng một khối kinh nghiệm được hợp thành bởi những phần tử nhỏ hơn. Những phần tử nhỏ này chính là những tâm khác nhau, sanh khởi từng cái một, đi kèm với các tâm sở khác. Ta sẽ phân biệt được tâm và tâm sở một cách rõ ràng cùng với đặc tính của chúng. Chẳng hạn như tâm vương là nhận biết về sự có mặt của đối tượng. Tâm sở tham có đặc tính bám vào đối tượng, tâm sở sân thì chống lại đối tượng. Những đặc tính của tâm sẽ thể hiện rõ ràng khi ta dùng chánh niệm, sati, quan sát đối tượng một cách như thật. Định giúp tâm nằm trên đối tượng vững chắc, nhờ đó trí tuệ sẽ phát sanh để thấy rõ từng đặc tính riêng của đối tượng. Sau khi thấy được các đặc tính riêng, ta tiến đến một hiểu biết khác là các hiện tượng tâm sanh khởi khi hội đủ điều kiện. Vì có mắt và vật thấy nên nhãn thức phát sanh, vì có tai và âm thanh nên tâm nghe hay nhị thức phát sanh. Hiểu được tương quan nhân quả trên về các hiện tượng tâm rồi, ta đi vào một lãnh vực khác là sẽ thấy được tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng. Khi kinh nghiệm được ba đặc tính chung này của tâm, hành giả được xem là đối diện trực tiếp với sự vô thường, nghĩa là khi vừa thấy một đối tượng thuộc tâm sanh khởi, thì liền đó nó cũng tận diệt liền. Nhưng muốn kinh nghiệm cho được tính vô thường của tâm vương thì rất khó, vì tâm sinh diệt rất nhanh, gấp 17 lần hiện tượng vật chất. Chú giải có ghi, tâm vương bề mặt có vẻ như bất biến, thường hằng trường cửu, đó là vì tâm vương hay thức sinh diệt quá nhanh, tạo thành một luồng tâm hình như liên tục, nên dễ cho ta có khuynh hướng nghĩ rằng tâm nhận biết, thấy, nghe, xúc chạm của chúng ta bây giờ cũng giống hệt như tâm nhận biết của chúng ta lúc còn trẻ nhỏ. Ngoài ra, tâm nhận biết qua sáu thức lúc nào cũng như luôn luôn có mặt, tạo cho chúng ta cảm tưởng nó luôn thường hằng. Hoặc nhiều khi ta nghĩ rằng mình vừa nghe vừa thấy cùng một lúc chẳng hạn. Thực tế, nhĩ thức phải sinh rồi diệt đi, rồi nhãn thức mới thay vào, nhưng vì chúng sinh diệt xen kẽ rất nhanh, khiến ta tưởng chúng xảy ra đồng thời. Đối với các tâm sở, ta dễ nhận biết hơn vì chúng đôi lúc có mặt, đôi lúc vắng mặt. Chẳng hạn nội tâm ta có lúc than, sân, vui, buồn, tinh tấn, giả dười. Các tâm sở này không hiện diện cùng lúc, nên sau khi sanh lên rồi diệt, và sau đó mới có trạng thái tâm khác sanh khởi. Do đó, ta dễ nhận biết sự hiện diện, tánh sanh diệt của chúng hơn là của tâm vương. Tuy tâm vương, thức có vẻ thường hằng bất biến, khó nhận diện, nhưng với nỗ lực kiên trì, vun bồi chánh niệm, dần dần hành giả cũng sẽ nhận ra được tánh sanh diệt của chúng. Thí dụ như khi vừa thấy vật gì, lúc ấy nhãn thức khởi sanh. Khi vừa nghe tiếng gì, lúc ấy nhĩ thức khởi sanh. Khi ngửi mùi gì, lúc ấy tỷ thức hiện diện. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức là những tâm vương khác nhau. Nhãn thức thì không thể nghe hoặc ngửi. Tương tự như vậy, tỷ thức không thể thấy hoặc nghe. Do cố gắng theo dõi, quan sát đến một lúc nào đó, ta sẽ khám phá được rằng cái mà xưa nay ta ngỡ là một tâm vương cố định, liên tục và trường tồn, thật ra chỉ là một dòng kết nối không ngừng của nhiều tâm vương khác nhau. Cái này phải sinh lên rồi diệt đi, cái khác mới tiếp nối sanh khởi được. Như vậy tâm vương, thức cũng có đặc tính vô thường. Bao lâu mà chúng ta còn thấy tâm vương thường hằng bất biến, thì bấy lâu ta sẽ không nhận ra được bản chất vô thường của chúng. Sở dĩ xưa nay chúng ta khó nhận ra đặc tính vô thường của các tâm vương, vì đặc tính này bị ẩn giấu từ ngàn xưa dưới lớp vỏ có vẻ liên tục và vững chắc của chúng. Cho nên công việc của hành giả phải làm là phá vỡ cho được cái vỏ dường như liên tục của tâm vương. Muốn thấy được sự vô thường ẩn núp dưới lớp vỏ liên tục, thì ta cần phải ghi nhận rõ ràng sự sinh diệt của các đối tượng. Ở đây là các hiện tượng về thân và tâm. Thí dụ, với nỗ lực của chánh niệm trong khi ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng, dần dần ta thấy rõ tiến trình sinh diệt của chúng, đồng thời ta cũng thấy được tiến trình sinh diệt của tâm ghi nhận chúng. Lúc ấy là ta đã từ từ phá vỡ được lớp vỏ che giấu bản chất vô thường của cặp hiện tượng thân tâm này. Một khi kinh nghiệm được đặc tính vô thường của các hiện tượng thân tâm, thì đồng thời ta cũng sẽ thấy được bản chất bất toại nguyện của chúng. Bản chất khổ này gây ra bởi sự áp đặt, khống chế, khó chịu do sự sinh diệt liên tục không ngừng của đối tượng thân tâm. Khi kinh nghiệm được bản chất khổ, bất toại nguyện của các hiện tượng, ta cũng sẽ kinh nghiệm được tính vô ngã. Do thấy được sự bất lực của mình trước sự áp bức của vô thường nơi các đối tượng quan sát, ta mới nhận ra mình không thể điều khiển hay làm chủ được chúng. Trạng thái bất lực, không làm chủ được này là một khía cạnh của đặc tính vô ngã, kinh nghiệm được qua thiền tập. Vô ngã cũng có thể thấy được một khía cạnh khác, Chẳng hạn như khi quan sát về tâm vương, ta hiểu biết được công năng của chúng chỉ thuần là nhận biết đối tượng. Ngoài ra, không có một cái gì khác, không có cái ta, không có một cái ngã, một linh hồn hay thượng đế. Cho nên, vô ngã có thể thấy bằng nhiều cách. Ở đây, khi hành thiền, ta thấy được qua sự bất lực, không làm chủ được các hiện tượng sinh diệt, qua hiểu được công năng của tâm, chỉ là nhận biết, hay nói cách khác, chỉ có tiến trình của thân và tâm. Ngoài ra không có bản ngã nào, linh hồn nào. Sự hiểu biết hay tuệ giác về ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã này là một bước tiến rất quan trọng và căn bản trong thiền minh sát. Nếu chưa qua các kinh nghiệm tiên khởi này, hành giả sẽ không đạt được tiến bộ nào xa hơn nữa. Khi thấu đạt được ba đặc tính này rồi, ta mới có thể từ bỏ được tâm bám níu vào năm uẩn, ngũ uẩn thủ, mới tích cực nỗ lực thực tập để đạt thêm nhiều tiến bộ khác. Tóm lại, khi thực hành, ta phải nỗ lực tinh tấn để kinh nghiệm cho được các đặc tính riêng, cũng như đặc tính chung của các đối tượng quan sát. Có thấy rõ được tâm cùng các đối tượng của tâm một cách khách quan, chính xác và toàn vẹn bằng chánh niệm, ta mới có thể dần dần buông bỏ được các uẩn thủ, để sau cùng có thể chấm dứt được mọi khổ đau. Như Lai Thiền Viện, 24 tháng 9, 1999.